Nhân đạo chí tôn, chương 2274, tan nát cõi lòng, 1, góc truyện audio.com, đại tư mệnh mắt điếc tai ngơ, biểu tình trên mặt vẫn như cũ cực kỳ bình thản, không có một tia gợn sóng nào. Huyết tế đám thần vương này đối với hắn chính là kế hoạch sớm đã được định sẵn. Trận chiến này, hắn phải để cho thế nhân nhìn thấy uy nghiêm của chính mình, phải để cho thế nhân nhớ rõ uy nghiêm của chính mình. Hắn đã yên lặng quá lâu rồi, đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, thế nhân hiện tại chỉ biết có khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và thiên, chỉ biết có đế nhạc, kẻ nào còn nhớ tới đại tư mệnh trước đây đã từng hùng bá thế gian mấy trăm ức năm. Sinh linh hậu thiên giống như côn trùng, giống như phù du vậy, sớm sinh chiều chết, ngắn ngủi 200 vạn năm đã thay đổi một đời lại một đời, bọn họ đã quên mất chúa tể chân chính của phiến thiên địa này rồi. Hiện tại, đã tới lúc lưu lại cho bọn họ ký ức khắc cốt minh tâm rồi. Bản thân thần vương thái cổ chính là do đại đạo sinh ra, nhục thân của bọn họ chính là đại đạo thiên địa tế diệt bọn họ, đủ để chống lại hỗn độn liên và trọng áp của hỗn độn, đồng thời có thể khiến cho đạo giới định hình. Chỉ là hắn cũng không biết cái duy nhất mà hắn còn thiếu chính là đại đạo luân hồi. Không có đại đạo luân hồi, cho dù có huyết tế toàn bộ các thần vương, cho dù bản thân hắn mạnh mẽ mở ra đạo giới, chống đỡ đạo giới, thì đạo giới thủy chung cũng sẽ sụp đổ. Chỉ khi nào để cho đại đạo luân hồi của luân hồi thánh vương xuyên qua toàn bộ đại đạo của đạo giới, hình thành đại đạo luân hồi, mới có thể khiến cho đạo giới chân chính vững chắc. Trung Nhạc biết rõ điểm này, đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần cũng biết rõ điểm này, duy chỉ có mỗi mình đại tư mệnh là không biết. Ta thật sự không có phản bội ngươi. Toàn thân khởi nguyên thần vương thiêu đốt bởi đạo hỏa, khàn cả giọng hét lên. Thật sự không có, ngươi là đại huynh của ta sao có thể phản bội ngươi? Dừng tay, mau dừng tay a! Trái tim đại tư mệnh thoáng nhói đau, ánh mắt chuyển rời, tiếp tục giết về phía đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần. Khởi nguyên thần vương gọi hắn là đại huynh, rất nhiều thần vương đều không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó, nhưng hắn và khởi nguyên thần vương đều biết vô cùng rõ ràng. Đại tư mệnh là tiên thiên thần ma đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Hỗn độn bạo tạc, vũ trụ mở ra trước khi vô tận tinh tú băng hiện, không gian và thời gian còn chưa xuất hiện, trong khoảnh khắc bạo tạc đó, đại tư mệnh đã sinh ra. Tiếp theo là thánh địa khởi nguyên xuất hiện, quang mang vô lượng từ trong thánh địa khởi nguyên bùng phát ra ngoài, quần tinh gào thét, dùng tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng gào thét bay đi xa. Vô số tinh tú trong lúc dung chuyển không ngừng diễn sinh, không ngừng hủy diệt. Lúc này, quang và ám vẫn chưa hình thành. Mãi cho tới khi tốc độ vũ trụ cổ lão bành trướng thấp hơn tốc độ ánh sáng, lúc này mới phân chia quang minh và hắc ám, diễn sinh ra hai loại đại đạo quang minh và hắc ám, từ đó đã có thánh địa quang minh và thánh địa hắc ám. Mà khi đó, cách vũ trụ đại bạo tạc đã trải qua 10 ức năm đằng đằng. Trong thời gian này, đại tư mệnh vẫn luôn cư ngụ trong khởi nguyên chi địa quan sát một sinh mệnh thể hoàn toàn mới diễn sinh ra trong thánh địa này. Sinh mệnh thể thứ hai trong vũ trụ, khởi nguyên thần vương đản sinh ra. Từ đó trở đi, khởi nguyên thần vương liền gọi đại tư mệnh là đại huynh. Hai vị, góc truyện audio.com, tiên thiên thần ma ở trong vũ trụ cô tịch này hỗ trợ lẫn nhau. Đại tư mệnh nhìn khởi nguyên thần vương sinh ra, khởi nguyên thần vương đối với đại tư mệnh có cảm giác ỷ lại rất mạnh, đại tư mệnh đối với khởi nguyên thần vương cũng cực kỳ tín nhiệm. Lại trải qua thêm hai ức năm, quang và ám dần dần ổn định, vũ trụ cổ lão cũng dần dần ổn định lại, đã có vũ và trụ. Hai tòa thánh địa Vũ Thanh và Trụ Quang sinh ra, hai tòa thánh địa Nguyên Âm và Nguyên Dương sinh ra. Ba tòa thánh địa Nguyên Thần, Nguyên Ma và Nguyên Tà sinh ra. Tiếp theo chính là thiên địa Thủy Hỏa Phong Lôi Sơn Trạch Bát Hoang xác định cửu cung dựng lên, thiên can địa chi tí ngọ 36 tiểu chu thiên, 365 đại chu thiên. 36, 72, 108 thần túc đủ các loại các dạng tiên thiên thánh địa tầng tầng lớp lớp sinh ra. Càng lúc càng nhiều tiên thiên thần ma nhao nhao xuất hiện, mỗi người chiếm cứ một mảnh không gian hạo hãn của vũ trụ cổ lão. Vũ trụ cổ lão thật sự quá lớn, thần thông của đám tiên thiên thần ma này lúc đó vẫn chưa cường đại tới đâu, mỗi người chiếm cứ một mảnh lãnh địa ngược lại cũng không cảm thấy chật chội. Vũ trụ cổ lão lúc đó còn có một đám sinh vật kỳ lạ không phải là thần không phải là ma, là sinh mệnh do những tinh cầu to lớn biến thành cường hoành bá đạo thôn phệ quần tinh. Còn có một đám sinh mệnh thể cổ quái tự do ngao du trong thời không, còn có một đám sinh mệnh thể sinh ra trong lôi đình đại hỏa, giống như tiên thiên thần ma cũng không phải là tiên thiên thần ma chạy loạn thôn phệ khắp nơi, phá hoại vũ trụ cổ lão. Vũ trụ cổ lão lúc đó cực kỳ nguy hiểm, vũ trụ không ổn định, thường xuyên có đủ các loại sự tình cổ quái phát sinh. Đại tư mệnh và khởi nguyên đối phó đám sinh mệnh thể kỳ lạ kia gặp gỡ rất nhiều tiên thiên thần ma, nhưng cũng phát sinh xung đột kịch liệt. Thời điểm đó thực lực của bọn họ cũng không cường đại bao nhiêu, chỉ vẻn vẹn tương đương với đế quân hiện tại. bọn họ chạy loạn trong vũ trụ, đại chiến với đám tinh tộc cường đại dị thường, vô cùng cật lực. Mà giữa các thần vương cũng có những tràng đại chiến kịch liệt. Thời điểm đó, khả năng trường khống đối với đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh vẫn chưa thành thạo như hiện tại, lĩnh ngộ cũng chưa thấu triệt như vậy. Quan trọng nhất chính là sinh mệnh trong vũ trụ quá ít rồi. Hắn vẫn có đối thủ có thể đối địch cũng từng rất nhiều lần gặp phải hung hiểm. Lôi Trạch và Hoa Tư cũng là vào lúc đó khởi nghiệp trở thành hai vị lãnh tụ có danh vọng khá cao trong tiên thiên thần ma, đối kháng đám sinh mệnh thể cổ quái trong vũ trụ cổ lão kia. Bởi vì giữa bọn họ và đại tư mệnh có xung đột trên phương diện lý niệm, vì vậy đã kết thành thù hận. Trước đây, Hoa Tư và Lôi Trạch cũng từng nhiều lần mai phục qua đại tư mệnh, suýt chút nữa còn đánh chết hắn. Lúc đó Lôi Trạch đã nhận được tiên thiên quả thụ, vừa tế khởi tiên thiên quả thụ 99 đại đạo tiên thiên liền biến thành 99 quả trái cây kích thước như tinh cầu, đánh cho đại tư mệnh chật vật không chịu nổi. May mà có Khởi Nguyên Thần Vương toàn lực tương trợ, nhiều lần giúp hắn trốn thoát một mạng. Khởi Nguyên Thần Vương đã giúp đại tư mệnh tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, tình hữu nghị giữa hai người bọn họ cũng càng lúc càng thâm hậu hơn, cả hai đều xem đối phương là đồng bạn có thể giao phó tính mạng. Đại tư, góc truyện audio.com, mệnh bản tính cao ngạo, khó có thể thân cận, nhưng Khởi Nguyên Thần Vương bản tính lại khôn khéo linh hoạt, tự biết chỉ dựa vào hai người bọn họ khó có thể đối kháng hai vị lãnh tụ Lôi Trạch và Hoa Tư, cho nên đã ân uy kết hợp, khiến cho rất nhiều thần vương tụ tập lại dưới trướng đại tư mệnh. Lúc đó, đại tư mệnh vẫn còn có đối thủ cường đại, giữa các thần vương cũng là không ai phục ai, chỉ có trải qua từng tràng ác chiến mới có thể định ra lãnh tụ chân chính. Đám thần vương lúc đó chiến đấu cực kỳ cuồng dã, thậm chí còn tế khởi tiên thiên thánh địa của chính mình, xem thánh địa như là vũ khí, dùng man lực công kích địch nhân, phương thức chiến đấu vô cùng bá đạo, loại phương thức này ở hậu thế cực kỳ hiếm thấy. Đại tư mệnh không có thánh địa của chính mình, thánh địa của Khởi Nguyên Thần Vương cũng không thể di chuyển, tình cảnh của hai người ở trong đám thần vương có thể nói cực kỳ gian nan. Nhưng cho dù là như vậy, thì danh tiếng của đại tư mệnh cũng dưới sự trợ giúp của Khởi Nguyên Thần Vương dần dần lên cao, càng lúc càng vang dội. Hắn dần dần hoặc là hàng phục, hoặc là trấn áp, hoặc là hủy diệt từng cái đối thủ cường đại. Lôi Trạch và Hoa Tư đối mặt với đại tư mệnh càng lúc càng mạnh lên, không thể không liên thủ với nhau. Bên cạnh hai vị tồn tại này cũng có rất nhiều kẻ đi theo thực lực cường đại có uy hiếp cực lớn đối với thế lực của đại tư mệnh. Cách chương.